Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu cứu cha như thế nào. Tâm tâm tương ứng qua Đức Thầy Lương Sĩ Hằng, Tết Quý Sửu năm 1973 và khóa sống chung năm 1998 tại Nam Cali. Chúng ta tu đầy đủ tài liệu để vượt khỏi sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay, các bạn thấy rằng ông Tư luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Nhắc đến Ngài là Ngài có, chúng ta từ từ tu để kiểm chứng. Không nên cho đó là hay và tin cái đó là đúng, bán rào cái đó vô ích. Nhưng mà kỳ thật, chúng ta phải tu trở về với nội tâm. Cái giống của Vô Vi, chính của ông Đỗ Thuần Hậu đã truyền cho tôi truyền cho các bạn, rồi các bạn truyền cho tất cả mọi người trong thực hành. Cứ tin tưởng như vậy, tu thì càng ngày càng lớn rộng. Mọi người sẽ ý thức rõ đây là một cái pháp duy nhất, tự tu, tự tiến để cho con người tiến hóa và không có bị bóc lột, lường gạt bởi ai hết. Người truyền pháp cũng đóng góp như chúng ta thì chúng ta cũng phải thực hành cho đứng đắn cái đó thì chúng ta mới tiến về cộng hưởng cho những người kế tiếp được cơ hội cộng hưởng. Đó là việc làm xứng đáng nhất trong kiếp này. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói? Ông Tư nói, bạn ráng tu đi, bạn đi làm, tôi đi làm với bạn. Ông Tư nói, Phật cho tam liều là sao? Ông Tư có nói, một ánh điển đen không thay đổi được là như thế nào? Sự liên hệ chúng con và Đức ông Tư ra sao? Ông Tư thể hiện trạng thái thế nào? Ông Tư cố gắng tu, hoàn thành chữ hiếu, rồi cầu ơn trên, tha thứ để ổng dìu dắt. Ông cha đi lên tu. Tại sao ông Tư không cho Đức Thầy nhảy lên con rồng ngồi khi xuất ra đi bên trên? Khai triển trực giác của các bạn mới thực sự tiến tới thanh tịnh được. Đức Thầy nói về Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu. Tiếng nói của ông truyền cảm trong nội tâm mình, nghe là sung sướng, nghe là khỏe mạnh, nghe là thoải mái. Tu nhiều, góp công nhiều, nó mới có nhiều. Càng thanh tịnh càng nhiều, càng thanh tịnh càng có Phật chính tâm, sự dày công của chính mình. Dày công lắm mới được thanh tịnh, không phải tu chơi, tu giỡn được đâu. Tu phải dày công, nó mới đạt được thanh tịnh, mới sáng suốt. Thanh tịnh là nó mới thực hiện được từ bi, tận độ quần sanh trong thầm kín, làm việc trong yên vui và không bao giờ bận rộn. Đức Thầy từng nhắc, tôi cái gì tôi cũng thử kỹ lắm, chứ không phải nghe theo mà không chịu thử. Tôi thử từ chút, có khi tôi cũng chọc giận ổng, đủ chuyện hết, mà chọc giận ổng, ổng cười, khè vậy thôi, mình chịu, không làm gì được hết. Ổng cười cái thôi là hết. Sau này tôi giảng để các bạn thâu văn nghe để thiền, giờ thiền chúng ta mới có giờ rảnh để nghe. Nghe những lời giảng từ đó nó sẽ truyền cảm cho các bạn và các bạn mới đặt vấn đề dũng hành, càng thiền càng tăng giờ và cảm thấy khỏe hơn nhiều. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Con đường đi của Vô Vi, thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt, nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Một kỳ công chứ không phải tầm thường. Họ tu, họ tiềm tàng trong cái sự quân bình và họ tìm rõ cái sự giải thoát, họ mới thích tu. Nó có cái lẽ sống rõ rệt, họ mới thích tu. Tu mà không tìm ra cái lẽ đó, ai mà tu làm gì? Là mình phải tìm cách nào hay hơn và giá trị hơn để mình đi chứ. Mình đâu có đi tìm sự luận bại đâu. Tu mà không chịu chấp nhận sự khó khăn, làm sao mà thành đạo? Sau đây, trích lại lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Cũng như Đức Thầy cảm động nhận 400 đồng của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu khi chép quyển sách Pháp Xuất Hồn trong 45 ngày và phần tâm tâm tương ứng Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu qua Đức Thầy Lương Sĩ Hằng vào Tết Quý Sửu năm 1973 và khóa sống chung năm 1998 Nam Cali. Xin mời các bạn theo dõi.
Như trước khi tôi tu, bà Tám cũng chửi nhiều câu nặng lắm. Tao nuôi con chó còn sướng hơn nuôi mày. Nuôi mày mày ngồi mày nhắm mắt không à? Hỏi ngược lại, nếu quý vị làm chồng, quý vị làm thế nào? Trong gia đình gia giáo nói câu nói như thế đó, quý vị làm thế nào? Chợt nghĩ tới Thích Ca liền. Thấy Thích Ca nhịn nhục mới thành đạo. Quan Âm nhịn nhục mới thành đạo. ta còn sân chừng nào chúng ta mới thành đạo mà theo chân ông Tư. Tự nhiên tôi chỉ cười vui và cảm ơn bà. Lời giáo huấn rất cao siêu của bà, tôi không có dám phản kháng. Từ đó về sau tôi không có phiền hà bà cái gì. Giặt quần giặt áo cũng tự giặt. Khuya 3 giờ khuya dậy nấu đủ một chén cơm với một trái cà một mình ăn. Rồi đi bộ xuống nghe ông Tư nói mấy câu thôi. Từ Chợ Lớn đi bộ xuống Sài Gòn để chép cái cuốn xuất hồn 45 ngày. Mà đến lúc ông Tư hiểu được rằng thằng này nó làm việc đạo rất tận tâm. Ông mới cho 400 đồng. Ông cho 400 đồng. Bà hồi xưa, để tôi tặng bạn 400 đồng. Tôi biết bạn. Tôi nói tôi không phải cần tiền. Tôi cần đạo. Tới đây tôi học đạo. Tôi bỏ công tôi chép cuốn sách xuất hồn này. Là rất kỹ. Tôi không có cho ông đọc trở lại. Ông nói rồi là tôi tiếp tục chép. Nếu mà ông đọc trở lại là ông có thể xảo trá. Ông nói rồi, chép rồi, ngưng, ngày mai ông nói tiếp. Chứ không có đọc cho ông nghe. Thì mới thấy cái sự linh thiêng của Ngài bằng ở chỗ nào. Cho nên Ngài buộc tôi phải nhận 400 đồng. Tôi không phải người cần tiền. Nhưng mà ông cho tôi 400 đồng. Nhớ tới ngày nay 400 đồng của Ngài Đỗ Thăng Học cho tôi. Và rất ân cần. Và coi tôi như bản thân. Lúc nào tôi cũng chỉ tới êm lặng chứ không có đặt những câu hỏi. Ngài muốn nói gì nói tôi chỉ nghe và thức và về tu. Thì tu tới một ngày nó ra cái mấy câu mà tôi nói đó. Tô lục chuốt hồng tựa cánh tiên, điểm mùi chua ngọt lầm xáo xuyến, sơn tinh thủy tú lung phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền, thơ vẽ hồn thơ giao ý nguyện, khéo khôn khôn khéo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền. Từ ở trên đọc xuống như tô điểm sơn hà thợ khéo xây, mà giấy cũng không có nữa, lượm miếng giấy bao bì của người ta viết đem xuống cho ông Tư. Ông Tư dắt tôi đi liền, đi qua gặp Cao Minh Thiền Sư, đi liền tức khách. Đi qua đưa cho ông Cao Minh, ông Cao Minh nói, nó hiểu hết rồi thầy Tư, con ráng theo thầy Tư tu. Ông nói có bao nhiêu ra thôi, rồi tôi với ông Tư đi về. Thì cái ngày đó là cái ngày tôi thiền, ngày thiền đêm thiền chết bỏ. Tự nhiên tôi nghe sao nó nổ trong này đùng đùng đùng, 5 tiếng ở trong này nó nổ, nó vang hết. Và cái mặt tôi nó bừng sáng lên, mặt nó tươi hồng, đẹp. Nắm viết 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 liền. Mà nào hồi nhỏ lớn không biết làm một câu thơ, viết một câu văn còn không thông mà. Mình viết rồi đọc đi đọc lại. Thôi bây giờ mình bí rồi, chỉ có nhớ xuống kiếm ông Tư thôi. Xuống đêm ông dẫn qua ông Cao Minh Thiền Sư liền. Lúc đó ông Cao Minh Thiền Sư mới tiếp tôi. Sau đó ông kêu rảnh xuống tới xuống chơi. Thì ông nằm dẫm đó, ông le lưỡi ra, ông còn trách ông trời. Ông nói tôi tội gì mà cái lưỡi tôi phải sưng như vậy. Tôi chỉ giúp người ta tu mà cái lưỡi tôi phải sưng như vậy. Thì trong óc tôi nghĩ, không phải chuyện của trời, chuyện của Ngài làm Ngài phải chịu. Ông cho tôi cuốn sách là ông xuất hồn gặp Quán Âm. Mà ông xuất cần một cách thiếp cho ông bao nhiêu ông Tư. Thì ông còn trách ông trời. Tôi về tôi nói với ông Tư, tôi nói ông còn trách. Thì sau này ông mất đi, ông Tư cũng có cho tôi biết rằng tôi phải cứu cái nạn của Cao Minh Thiền Sư. Ông Tư nói như vậy là ông Tư đi cứu nạn cho thầy, trả cái hiếu cho ông Cao Minh.
Trong kinh ông Tư có nói thì lúc mà Di Đà được vị cứu tinh xuống kêu hồn vía lục trăng lục trần ra và cả bọn chúng đều quy thuận phận hồn để tu. Nhưng mà trong thực tế của chúng con thì đâu có được dễ như vậy. Nhiều khi tu mười mấy năm rồi mà phần lục căn lục trần nó cũng còn suối bậy, nó cũng nhiều khi cũng xa ngã, cái phàm ngã này nó cũng mãnh liệt lắm. Nó chứ đâu có được mà như trong kinh A Di Đà nói phần hồn nó phần vía lục căn lục trần nó ưng thuận rồi cái nó chịu tu theo một cách dễ dãi như ông.
Cho nên bạn đọc đó không có đọc rõ là ông Tư tu bằng cách nào. Phải đọc cho ông Tư. Ông Tư cũng khổ nè. Ông đi làm thầy bùa nè. Ông đi làm thầy bói nè. Ông đi bộ từ Đa Cao đi tới Chợ Lớn nè. Có ngày kiếm không ra một xu à. Cái khổ hạnh của ông nhiều hơn chúng ta. Ông mới đạt tới đó. Còn chúng ta đây sung sướng nè. Cái telephone là nói chuyện nè. Ngủ cái giường nó êm nè. Không, ông Tư không có tiền mua bàn bureau, mua salon mà lấy đất sét làm cái salon để rước khách á. Đất sét á. Ở giường chuối mà làm cái đất sét, làm cái bộ salon chính tay ông nắng, rồi ông lấy cái giấy ông dán nha, khách vô ngồi. Ông khó hơn chúng ta nhiều. Mà chúng ta tu là kêu bằng khổ hạnh. Mà ngược lại á, chúng ta sung sướng hơn. Có điều kiện tu mà không chịu dốc lòng tu. Cho nên các bạn thử khổ hạnh thời gian, các bạn thấy ồ ông Tư nói đúng. Bởi mình chúng ta mới xét ông Tư tu thế nào đó. Chúng ta cứ sung sướng, ăn nhậu, rước tà vào tâm nhiều hơn là thanh toán đó. Còn ông kia ông bắt buộc với ông nhịn đói để nuôi 10 người miệng, 10 miệng ăn mà. Thì ông bị đau bao tử là vì ông ăn một cục xôi một ngày mà thôi. Thì mới thấy được. Cho nên trong lúc tôi tu, tôi không phải bắt chước ông. Mà khi tôi gặp Đức Thích Ca rồi tôi mê ly. Và tôi không có muốn ăn nữa. Ăn rất ít. Cho nên bà Tám kêu tôi là ông đạo cà. Rồi ông đạo đậu hũ. Là chỉ một đồng thôi. Ở Việt Nam á, xài một ngày một đồng. Không có thứ hai. Một đồng mua được gì thì tôi ăn đấy thôi. Và tôi nấu cơm đấy tôi ăn. Bởi vì tôi ăn tôi không có làm gì. Tôi ăn tôi đi bộ xuống. Đứng trước cửa ông Tư chờ ông Tư quắt vô nói một hai câu. Tôi đi bộ đi qua bên sở thú. Rồi tôi đi bộ gì vậy thôi. Tôi không có tiền xe. Tôi phải học cái khổ hạnh đó. Mà trong lúc trước kia tôi một bước là xích lô, một bước hai bước cũng xích lô, mà bị tới lúc tôi tu là tôi giải thoát hết, dẹp hết. Tôi chịu khổ như vậy tôi mới được chút ra. Thì các bạn muốn tu các bạn phải đọc là cái người hành giả đi trước mình họ làm cái gì mà họ được. Chứ đừng nói tôi thấy ông Tám tu đạo đó được, tôi cũng tu đạo đó mà không được, tôi ngược. Ông kia giải mà tôi lại rước. Tôi đi nhậu whisky, tôi đi chơi, tôi muốn kiếm em, cái đó là làm gì được. Nhưng mà ở chế độ tự do này, phải tôn trọng cái quyền tự do của mọi người. Và tự họ tu rồi họ thích. Đó, một thời gian rồi họ đổi tướng. Họ ốm đi, nhìn ăn nó ốm đi. Rồi nó thấy đủ đầy đủ rồi, nó mới thấy rằng tôi không phải ăn nữa. Tôi làm việc, tinh độ. Lúc đó khác rồi. Đứa này tinh độ, đứa kia tinh độ, nghĩ chuyện độ. Thì nó mập lại mấy hồi. Ăn mà vui á thì có người nó tươi. Mà ăn mà buồn mà lo đó, thì bạc tỷ cũng là cái mặt buồn. Thấy không? Và chúng tôi nghèo thiệt nhưng mà vui. Ăn chút xíu nhưng mà mặt mày tươi. Không phải ăn nhiều hơn người ta.
Thì cái thầy niên
thiếu thầy đó. Hả?
Thầy niên thiếu.
Không có. Tôi từ ba mươi mấy tuổi tôi tính đi chết tôi mới gặp pháp này. Bây giờ đời tôi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, tôi sống làm gì vô ít, không có làm gì, kiếm tiền không làm gì. Tôi mới đi nghĩ chuyện tu. Tôi tính lên cái núi mà nó có hòn đá ve ra, tính tôi nằm đó tôi uống thuốc ngủ, rồi tôi để bông xung quanh coi thấy nó chết càng sao. Chứ không có cái nghĩa lý gì làm người làm gì đâu. Giờ kiếm đàn bà cũng không ăn chung gì mà có tiền cũng chả làm gì mà ăn uống hoài cũng không làm gì. Ngồi tôi suy tư hoài. Sau đó tôi gặp anh Phụng nó tới thăm tôi đó. Tôi thấy nó càng ngày càng đẹp. Mắt nó càng ngày càng sáng. Tôi hỏi chứ mày làm gì mà mặt mày đẹp vậy?
Nó nói tu.
À mà tôi hồi đó tôi ghét người ta tu. Mình ăn chơi là ghét người ta tu à. Tự nhiên. Nó mày tu thằng nào? Nó không được. Cấm không được nói thằng nào. Ông nó linh, ông biết liền. Ông giận không? Ông nói tao bay. Tôi nói mày không giận, mày không giới thiệu là tao nói hỏi thằng nào à. Mới dẫn tôi đi đó. Tôi ngang bướng lắm, xuống ông nói chuyện 3 tiếng hồ tôi không biết ông nói cái gì. Mình ăn chơi mà đi nói chuyện núi biển trời Phật đồ gì mình đâu có hiểu. Không hiểu. Mình chưa đọc qua cuốn sách cuốn kinh nào hết. Mà từ đó vì cái không hiểu đó mà tôi thắc mắc. Tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà mình không hiểu. Mình ngu chỗ nào ở đây nhé. Tôi nói xin phép cụ cho tôi trở lại. Bởi vì cụ nói nãy giờ 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì hết. Ông nói được lúc nào bạn tới cũng được.
tới thét rồi ông nói đời tư, mình nói lúc con nít đồ, ông nói trúng hết rồi, nhưng mà tôi không bao giờ tôi khen ông. Tôi có tánh vậy tôi ngồi với thưa ông sao. Mà người ta ở Hải Phòng rồi này kia, ông nói trúng hết. Còn nói tôi cũng trúng mà tôi cũng khen, bởi vì hồi nhỏ bà già cho bạn đồ con gái mà. Anh ấy hồi nhỏ là bạn đồ con gái đẹp lắm, ông nói vậy mà tôi không khen, bởi vì sợ ông này, ông dùng nham độn đồ này kia cái nọ, ông gạt mình làm sao, mình phải ngừa chứ. Mà tôi cần thịnh không nói. Mà thiệt là tôi nhỏ bạn đồ gái. Nó. Tại nên từ đó tôi mới kéo một thằng thôi miên tới thôi miên ông. Nó vô nó nói, ông già coi chừng tôi thôi miên ông. Nó thôi miên một cặp. Ông già ông nói tội nghiệp quá mà tôi. Già tôi có làm gì đâu. Có lỗi với cậu mà cậu thôi miên. Thì nó thôi miên một hồi rồi. Cái nó chết rồi. Tôi hỏi tại sao chết. Chết rồi mày cứu tao, hỏi chuyện gì? Bây giờ tao thấy cái gì cũng đỏ hết trời. Ông già này dữ quá mày ơi. Tụi này hả? Tao đâu có thấy gì đâu. Nó trời ơi, ông này gớm lắm mày. Bây giờ mày cứu tao ơi, tao không có về được đâu. Hỏi vụ gì mà nó ngồi bình tĩnh, nó judo nó giỏi lắm mà. Mà nó thôi miên, con nít là con nít phải nhắm mắt liền. Mà nó thôi miên ổng không được. Rồi có nói trời đất đỏ hết, thì tôi nói thôi mày biến tiếng Việt Nam mày nói với ổng đi. Nói vậy, cụ tha lỗi con vô phép cụ mà, nó là người Hải Phòng mà. Con thôi miên cụ, bây giờ con thấy cái gì cũng đỏ quá, con chắc về nhà không được nữa. Thì ông nói thôi yên, tôi đã xin lỗi bạn, bạn đừng có hại tôi già tội nghiệp bạn hại tôi. Thì bạn nghĩ cái lửa của bạn mà đốt người ta, đốt không cháy thì nó chạy về đâu, chạy về bạn chứ đâu. Ngọn chặt nó hết rồi. Thiệt, ngồi chập cái ảnh thấy được rồi, nó đòi đi về. Đòi đi về liền. Tôi nói làm gì mau vậy, thắng ngồi chơi với ông già. Nó tao sợ nó ra cái chiều khác là tao chết luôn. Bây giờ nó, con của Trấn Phong Hải Phòng, Trấn Phong episode, Trấn Phong lớn lắm, mấy đường cái. Nó biết hả? Trấn Phong biết đó. Thằng Trần Kỳ á, bây giờ ở Việt Nam, con gái ở Mỹ mà không biết ở đâu. Tụi đi chơi thân với nhau lắm. Giàu lắm, giàu lắm. Trấn Phong, Diên Hồng á. Bạn tôi toàn nhà giàu không à. Vui lắm. Rồi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mà nó đập chú rồi đó. Anh lấy ghế đập đầu nó không có thao hết. Ống nhôm què một chân đó. Mà nó đập chú rồi cái anh lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nó mới gắt cửa được. Rồi đem xuống ông Tư ông ấy. Đó. Ông nghi dữ lắm á. Ông Sải cứ đi lầm vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì? Tôi đâu có ông Sải gì. Sao một chặt đi. Thôi nhận là thưa cụ. Cụ giải giùm con. Mà muốn tu rồi tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi ờ dạ tu. Tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng. Thôi chán quá. Thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Mau đẹp đâu. Hai thằng không tu. Chỉ còn có mình tôi à. Ba đứa đi tu. Mà còn có mình tôi. Tôi theo tới cùng bởi vì tôi theo tôi thấy rõ. Lúc ổng đứng cửa sổ. Ổng dòm. Nè, tôi làm đám mây kia nó hạ thấp xuống chùm. Cho các bạn coi. Bữa đó ông hứng ông làm à. Mình dòm theo. Tôi dòm theo lại tôi thấy ông phóng ra những tia sáng trắng ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai người đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Rồi tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi nhưng mà mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó. Thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tối. 9 giờ tối tới ngồi cái thì tức là đi. Đi tới ông rồng. Tôi đòi leo ông rồng. Ông không cho kéo cổ xuống. Ông nó chưa đủ lực lượng. Rồi nó bay đi được và không có điều khiển nó về được. Hồi mới mà. Ông kéo tôi trở lại. Ông cái gì cũng đi trước hết. Cũng như tôi hiếu kỳ, tôi nói tôi muốn xuống mấy cái tàu lặn của Nga, nó đâu mà nghe nó tàu lặn nhiều quá.
mình đi học. Mình đi học với tự pháp. Rồi bạn ngồi bạn nhắm mắt thì thật chẳng bạn đi học. Nhắm mắt theo ông dẫn tới. Thì thấy tụi nó ngồi xiết gần bên nhau không à. Tụi nó học kỳ ngồi sát nhau chứ không có ngồi xa nhau. Giờ ông thấy. Ngày nào cũng thử ông hết. Tôi là người thử nhiều nhất trong đời ông. Tôi dẫn đi ông đi gặp ông Hít Sông Thông Thiên Học đó. Mà vẽ ra hình đất Đức Mẹ đó. Vô gặp bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn. Bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn rồi cái ông nói kính bạch đại đức muốn sai con đi về trời lúc nào con đi không được và con sẽ báo cáo cho đại đức. Thì ông kia ông chắp tay ông xin phép, ông rất lễ độ xin phép cho tôi dòm vô đạo. Ông đi ra sau lưng ông nhìn cái đầu ông Tư rồi ông nói minh chí. Mà hai ông vui lắm. Lúc đó ông hít xong ông mới kêu tôi trở lại. Ông mới có rảnh tới đây cho. Ông mời tôi. Nhưng mà tôi nói thôi mình thấy cái ông này ông thấp hơn ông Tư. Hôm đó mình cũng công khai. Tôi cứ theo ông Tư tôi tu à. Tôi theo ông Tư luôn. Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà. Dẫn đi cùng hết á. Dẫn đi sở thú coi trên cây. Tôi thấy người đó bận áo xanh. Tôi hỏi ông thấy ai đó thì ông nói con trước mê đúng như vậy. À, mấy cây lớn người ta ở hết á. Người ta ra người ta đứng chào mình này kia vui vẻ lắm. Mình thấy sao mình hỏi ông à. Con trước mê đúng vậy. Hai thầy tờ đi bộ chơi vậy. Chứ còn ổng tu rất bình đẳng. Kêu bằng bạn. Mà cái gì phải nói thành thật. Và ông nói như vậy phải nghe là như vậy. Không có cãi, cãi là ông bảo luôn. Nếu mình cãi nó mất trật tự. Ông nói về điển. Mà hồi đó tôi đâu có biết điển. Mà khi điển nói như vậy là phải làm. Mình mới phải xuân như mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được. Mà không biết cãi lại là hơn. Cái kinh A Di Đà của ông tôi nói ông dịch điều đó ai coi để tôi sửa lại cho nó có văn chương chút. Ông nói thôi bạn đốt nó thì còn hơn sửa vì trình độ bạn chưa có. Hồi đó tôi đâu có gì mà tôi đòi sửa kinh A Di Đà ông đó. Thành ra một chữ cũng không dám gạch. Ông Liêm hay sao ông Liêm không tôi nói lại cho ông Liêm nghe nè. Một chữ không dám sửa nó để làm sao là cái luồng điển đó mình đập tới đó nó dẫn và nó mở mình. Khi có điển rồi nên đập, đập nhiều cho nó mở. Để thấy cái tổ chức của bên trong. Cái cuốn đó quý lắm á, không phải thường. Và ngày nay, cha Nhẫn Hòa xuống thế cũng nói vậy. Cái cuốn đó là quan trọng. Tụi con coi trong đó là không có lầm đường lạc đó. Thấy trong đó đi. Cái cuốn xuất hồn, tôi chép 45 ngày. Tôi cũng ác lắm. Vậy cũng tập. Tới thì vô ngồi, ông Tuyệt nói tiếp. Không nói là hôm qua nói tới đâu, không có, không chịu. Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó, là ông này không có minh mẫn. Tôi tới, là, rồi ông nói tiếp tôi biết. Chà này khó chịu. Rồi tôi đi bộ như thế lắm. Tôi hy sinh mà. Rồi qua mai tôi cũng lắng lắng tôi xuống. Ông nói. Chết xong cái cuốn đó rồi. Hồi đó tôi bỏ hết. Tiền bạc không có nhà gia đình chấm đâu có cho tôi tu. Rồi tôi xong rồi. Lấy 400. Ông bỏ. Mấy bạn phải lấy cái này. Tôi cầm. Cho 400 bạc như thế nào. Phải lấy. Bắt buộc phải lấy. 45 ngày chép cái cuốn xuất hồn. Mà không cho ông coi lại. Tôi chép rồi cho ông Liêm coi để in thôi. Không cho ông đọc lại. Không đọc lại cho ông. Nếu đọc lại ông nghe thì ông đâu có sáng suốt. Không có sáng suốt. Tiếp tục có đầu có đuôi. Tôi mới tin ông sáng. Tôi lúc ông trước khi ông gần chết. Ông có nói tôi. Thôi 23, 24 tiếng rồi tôi. 23 tiếng tôi ở trên rồi. Tiếng hồ nhiều lắm ở dưới này. Cho thôi bạn. Đừng có tới nữa. Ông kêu tôi đừng tới. Và khi tôi chết bạn chỉ tới thắp một cây nhang mà thôi. cấm không được đưa xuống mạng. Hồi ông Đỗ Vạn Lý mà ở bên ngoại quốc á, thì ông nói nha, nếu mà Lý không về, tôi sẽ làm cái di chúc, giao cái xác này cho bạn đi chôn. Mà mình bạn ẩm tôi ngồi xích lô cũng được, đi chôn thôi, chỉ cái chỗ. Rồi sau ông Lý về rồi, ông kêu lên, ông nói thôi khỏi. Bây giờ con nó về, phải để cho nó bao hiếu. Thành ra, từ đây về sau, chúng mình gặp tình thương mà không cần thiết chuyện ở thế gian, tôi sẽ đóng cửa không cho bạn tới nữa. Nếu bạn tới đem cái đám Chợ Lớn xuống, nó sẽ lập miễu ngay mã tôi, thì tôi khổ thêm. Vì nó cầu cái gì ứng cái đấy mà, xin cái gì là đúng cái đó. Hồi đó hồi trước ông Trần Nhân Hữu cũng tới nhờ ông nhiều lắm, mấy ông lớn tới kiếm ông không à. Cho nên ông nói thôi, nghĩa là bạn hay bạn tới là đám Chợ Lớn nó cắt miễu. Các miễu là tôi khó, thì tôi phải tuân theo lời ổng, thành là tôi không có đưa, tôi không có đi đưa đám. Còn ổng với tôi cái gì nói một lời thôi, dứt khoát như vậy, vì là tôi.
Nhớ là trong cuốn được học rồi, đây có cái đoạn là từ đi lên trên, gặp được bà mẹ những người gì, thì bà mẹ những người gì cho biết, hỏi là từ hỏi thăm chứ chưa còn. Ba ở đâu? Mẹ chỉ cho biết ba bị đại ở trong nhà cảnh gì đó, tức là bị tổn hại bị tổn. Thì con nghĩ ba mẹ duyên của gì của ông Tư đó thì chỉ có tu mà làm cho biết được, làm cho biết được ông Tư có bị đại. Chẳng hạn như bị chết đổ rồi bị phân tán thì cũng hơn.
Mọi người bị phân tán một nơi mà nhưng nhờ ông Tư tu. Nhưng mà bây giờ ông Tư thì ông có phần của cha mẹ trong cơ thể ông, mà ông Tư cái thiên liên ông càng ngày càng cao. Cái người mà từ điển có từ điển nhiều không có làm bậy là người mẹ. Còn ông cha ông là hồi trước làm tổng, làm điều hát, giam. Thế nên vì khi ông cố gắng tu mà ông muốn hoàn thành chữ hiếu thì ông mới cầu ông trên tha thứ để ông dìu dắt ông cha đi lên tu. À, đó mới dìu dắt ông cha được. Còn cái phần mà như bây giờ chúng ta tu ở đây, những người mẹ hay là gì hay là của quyền thất tổ, những người hiền nó đi theo cái điển hiền của mình, nó đi lên trên. Thì mình lên tới từng đó mình thấy chưa có gì, mình mới biết là hồi trước là bà nào hiền và bà nào ác, ha? Cha mẹ anh em mình người nào tốt người nào xấu mình biết không? Thấy rõ ràng người nào mà đi theo được mình là những người đó có biết ăn năn hối cải, còn người mà còn bị giam âm phủ là những người ác. Nhưng mà mình cố gắng tu như ông tư rất cao như ông mới xin được, thì ông buồn hoàn thành cái chữ hiếu, xin đưa ông già đi tu. Mà ông tới đứng về gần sắp tỉ hộ pháp ông mới xin được, không phải tu ra để xin được. Sau này xin được cái đó rồi Quan Âm mới cho ông đi hiệu triệu, làm cái chức hộ pháp đi hiệu triệu linh hồn. Nó cũng chua ăn lắm, cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đi lên trên chừng nào khó chừng nấy, không phải dễ đâu. Cho nên mình chỉ cố gắng tu nó mới đi tới được, trong phải tu trong ý lại. Ở đây là mình tự biến qua, tự khai thông với mình, mình cố gắng làm như Đức Phật đã làm, chứ không phải là mình tu lơ mơ như người ta tu chỉ có chừng đó uống không. Cho nên mỗi người mà tu được rồi nó không phải là cái bậc thấp, nó là chủ nhân chân chánh, nó là bậc lãnh đạo của cái tiểu thiên địa. Nhưng mà ra đời nó muốn lãnh đạo cũng có khó khăn, bởi vì nó hàng ngày nó làm việc phức tạp nhiều hơn cái chế độ gì đó. Cơ thể con người đã có nhiều chuyện lắm rồi, nó cũng phê đản lắm, đủ chuyện đó, tham lam đủ thứ.
Tam thế như thế, cái trường hợp ông Tư ở đây đối với ông người già từ ngày nó có tái cái người khác là ông Tư không được, bà Tư vào được, bởi vì cái ông già ông Tư người ta là
bởi vì ông phải đi tay đúng một thời gian là mấy chục năm rồi. Cái tội trạng của ông nó không ít, nhưng mà ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, là bây giờ nghe là ông tư ông tu thì ông đắc lấy ông, nhưng mà ông có thể cứu trợ được cái gia đình một phần là ông là người con có hiếu, và ông kia cũng đã ở tù không ít rồi, mấy chục năm rồi, cũng tới thời kỳ mãn mà gặp người con có hiếu là Phật ân phong đó, thì được đi lên tu, nhưng mà đâu có đi tu cao như tu được. Nên nhắm nhớ trùng thiên trúc chở trên mấy cái núi đó vậy thôi, nhưng mà có đi lên được không kia được, không có biết bay biết biến hóa đâu mà đi. Phải luyện một thời gian lâu lắm. Mỗi người không tu nó cũng như người thế gian vậy, ngồi đứng đi vậy chứ nó không biết bay. Người tu mình bay được, mình biến hóa được, mình gặp con quỷ gồ ghề tới mình biến hóa được, thấy không? Nó quấn mình chỉ niệm Phật thì cái phát quan cái ánh sáng mình đưa tới là mình đã biến hóa. Tự nhiên cái thanh điển nó đốt cái trực điện toàn cả. Nó tu càng ngày càng minh mẫn và càng không sợ sệt hay gì.
Chứ trên bên trên ta đâu cần thiết mình không cần ta thôi, ta đâu cần. Cho nên có khi mà hồi đó là bà con của tổng thống Ngô Đình Diệm tôi đưa xuống gặp ông Tư. Bà đó ăn nói làm sao đó mà ông nói, tôi đâu có cần. Tôi đâu có cần cái tổng thống của bà, mà tổng thống của bà làm gì thôi. Chữ lên, bà con có đấm. Tổng thống của bà chẳng làm gì. Cái giác kiện đó. Và hồi đó cũng không người nhiệm mạnh lắm. Ông nói thẳng thắn gì. Bà về bà bạc cao báo cáo với tổng thống, có làm gì tôi được đâu. Bà biết tôi là người ở đâu, tôi làm nhiều hơn gì đó. Rầy cho một mắt rồi cái tập ông nói cái trị bệnh cho bà rồi đó. Bà đứng dậy rồi bà khỏe chưa? Bà thấy khỏe. Nói sao nó thôi là cảm ơn. Nhưng mà ông bài bác ông lên Đình Diệm từ đầu chứ cuối. Từ ngày ông lên nhậm chức cho tới một ngày ông phải tiêu là tiêu, nói rồi. Ngày Ngô Đình Diệm tiêu. Không, con người không có hậu, không có đức. Bởi vì ông vua giao quyền cho y, mày có làm cái hay thì làm quân chủ lập thiên. Bởi vì không có ông bảo đại làm sao y có cái ghế ngồi. Cái thị có chung, thấy không? Cái chương trình hay của y á là không cần lật gạt. Người có tài không cần lật gạt, còn người bất tài mới đi lật gạt. Anh hiểu không? Người bất tài nghe đi ra làm ăn, người bất tài đi lật gạt của con ta, chứ của bất tài. Còn người có tài nó đâu cần cho. Hiểu chỗ đâu? Thiếu ở chỗ đâu? Thành nên lập cái cảnh ở bên ngoài không, mà bên trong tâm rẫm thì nó bị sụp đổ, không có sụp đổ bên trong. Cho hồi đó ông Diệm lên là có tiếng nổi ghê lắm, nhưng mà ông này ông phê rồi không được. Con người không có hiếu nghĩa, không có học. Cứ đem bà Trần Trung Hiền tới bà con cũng ông cũng nói thẳng, nói mình ngán. Ông nên tôi nói là chắc chắn rồi thay đổi. Hồi đó ông Tần Văn Hữu, ông nào, ông thủ tướng nào cũng tới kiếm ông hết. Mà ông rầy là ông rầy trước mặt. Ông lo, ông cũng có đi ngoài, ở đây là ông nguy. Thẳng nè. Ta đừng làm lớn mà ông có những cái gì. Mà con của ông cũng vậy. Rầy. Con của ông cũng rầy thẳng. Ông nói con làm gì làm, đừng bán nước Việt Nam. Gặp con hay chứ. Con trước mặt. Ta đừng làm đại sứ mà. Sư cho ông Diệm mà. Đáng lẽ ông phải binh vực ông Diệm nha, phải không? Con ông sống nhờ ông Diệm. Ông tự thật. Nên cái chuyện ông trời sắp đặt mà, không phải người phàm làm được đâu. Mà các ông muốn bày cho đủ chuyện, rồi các ông tự giết lấy các ông thôi, có làm gì hơn nữa. Nhưng mà hồi đó công an nó cũng theo dõi ông Diệm đâu. Luôn luôn ở trước cửa ông cũng có công an thôi. Ông biết. Nhưng mà không sao. Ông nói nó có bắt tôi thì cũng không sao. Tôi đâu có ở đây mà nó bắt. Nó bầm, nó làm mắm tay kệ. Còn cái nào tôi nói lẽ phải là tôi cứu nó. Tôi nói nó, tôi chửi nó là tôi cứu nó. Không phải là tôi hại nó. Ông nói cái gì nó phân thực xong. Hồi đó tôi cũng mệt, tôi cũng sợ. Bởi vì hồi đó trình độ tôi còn yếu mà. Cũng sợ. Sau này càng ngày càng tôi thấy ông này đúng quá. Rồi hỏi anh tu, anh quy nguyên về phần hồn, anh quy nguyên về cái quê hương anh đâu còn bị gì nữa. À, anh xong phút thế, bây giờ như tôi đó, anh tới anh bắn cho anh cho. Còn cái tôi nói là tôi giúp người ta. Muốn trên tranh lên, tôi không muốn người ta hơn.
cái quan trọng là cái quê hương đời đời bất diệt. Nên tôi bị cộng sản làm biên bản ở Việt Nam, tôi nói cái tội anh cứ đề tội tình thương và đạo đức anh em ta nó như bóng. Nó yên mà tôi cũng khỏe mà anh cũng khỏe. Thấy không? Anh em thấy rằng tôi ở đây là tôi phá hoại ha, tôi bày dân chứng làm hư. Anh đến bóng thì anh khỏi lo, anh khỏi theo dõi tôi. Cái thứ nhất, thấy không? Cái thứ nhì tôi cũng khỏi sống vì nhân dân của anh cái khổ. Họ cứ theo tôi hoài, bắn cái rồi cái tôi nhẹ, chứ ha. Cười vui vẻ. Chứ không phải tôi nói là tôi sợ không có lý do, có lý do rõ ràng. Có lý do rõ ràng.